là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Trên 90% hộ dân huyện Văn Chấn ký cam kết bảo vệ rừng. Huyện Văn Trải cấp trên 5.000 cây lê giống cho người dân. Tiếp đó là phản ánh các hợp tác xã nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp để cạnh tranh trên thị trường. Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 7 tháng 12, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thứ 38 đánh giá công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh, kỳ họp cuối năm 2024. Kết quả hoạt động tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2024 và xem xét ý kiến các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp.
Để đảm bảo công tác tổ chức kỳ họp thứ 21, kỳ họp cuối năm 2024, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, danh mục, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp, chỉ đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành liên quan, tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đồng thời phân công nhiệm vụ chuẩn bị kỳ họp. Theo đó, kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19 sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 12. Các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các văn phòng đã tích cực chủ động trong công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp. Cơ bản đến thời điểm này, công tác chuẩn bị nội dung kỳ họp bảo đảm tiến độ đề ra. Trong tháng 11 năm 2024, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện các hoạt động theo chương trình kế hoạch đề ra, tổ chức giám sát hoạt động của Hội đồng Nhân dân thị trấn Cổ Phúc và Hội đồng Nhân dân huyện Trấn Yên, chỉ đạo khảo sát, nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 và tình hình khắc phục sau bão lũ tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp cuối năm Hội đồng Nhân dân tỉnh theo kế hoạch. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia các tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy và công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp tại huyện Lục Yên và huyện Trạm Tấu. Đã xem xét cho ý kiến đối với 9 nội dung do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, đảm bảo đúng quy trình, kịp thời ban hành hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân ở những xã thực hiện sáp nhập theo nghị quyết số 1239 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Công tác tuyên truyền về hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh được quan tâm, việc thực hiện quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền đảm bảo hiệu quả. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện đúng quy định. Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo làm rõ về công tác chuẩn bị kỳ họp cuối năm, công tác thẩm tra dự thảo các tờ trình nghị quyết, đề xuất chương trình công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2025. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân và Văn phòng rà soát kỹ lưỡng nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công kỳ họp cuối năm 2024 Hội đồng Nhân dân tỉnh, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Sau kỳ họp, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh kịp thời rà soát, hoàn thiện để trình ký ban hành nghị quyết. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị ban hành chương trình kế hoạch giám sát năm 2025 của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân theo đúng quy định và định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai các nhiệm vụ được giao trong việc tổng kết nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Trong đó chỉ đạo tổng kết và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết số 18 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp, đổi mới, sắp xếp mô hình tổ chức bộ máy của Hội đồng Nhân dân, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân. Đề xuất đổi mới sắp xếp hệ thống tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng kế hoạch số 196 của Ban chỉ đạo tổng kết nghị quyết số 18. Chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện cần thiết để tổ chức kiểm điểm Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2024, ban hành chương trình công tác năm 2025 của Đảng đoàn, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh. đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành để đề xuất tiếp tục ban hành và ban hành mới các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong giai đoạn 2026-2031, thực hiện bảo đảm các nhiệm vụ của Thường trực, các ban Hội đồng Nhân dân đúng thẩm quyền, thực hiện tiếp công dân định kỳ, tiếp nhận, chuyển đơn và đôn đốc theo dõi việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, các ý kiến kiến nghị của cử tri theo quy định. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác với các cơ quan, đơn vị liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Chấn có tổng diện tích hơn 66.800 hectare rừng, trong đó diện tích khoán bảo vệ rừng tự nhiên là gần 34.400 hectare. Trong năm, huyện đã củng cố lực lượng và duy trì hoạt động của 213 tổ đội xung kích chữa cháy rừng, gồm 2.376 người ở các thôn, bản, tổ dân phố, 14 tổ đội với 104 người tham gia thuộc các đơn vị chủ rừng. Thực hiện ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng tới hơn 28.000 hộ gia đình, đạt tỷ lệ hơn 90%. Trên địa bàn các xã thị trấn không để xảy ra các điểm nóng về vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp. Toàn huyện đã trồng hơn 3.100 hectare rừng, đạt trên 100% kế hoạch, duy trì độ che phủ rừng trên 59%. Năm qua đã có hơn 26.000 hectare rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng với số tiền 8,6 tỷ đồng. Năm 2025, huyện Văn Chấn tiếp tục vận động người dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, tố giác hành vi vi phạm và đầu tư phát triển kinh tế trồng rừng, triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách hỗ trợ trồng rừng, rà soát bổ sung và thực hiện tốt phương án phòng cháy cháy với phương châm phòng là chính, chữa cháy phải kịp thời hiệu quả. Đồng thời triển khai luật lâm nghiệp đến người dân, làm tốt quy chế phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy cháy rừng của 4 lực lượng: quân sự, công an, nông nghiệp, kiểm lâm, đồng thời thực hiện hiệu quả minh bạch các chính sách về khoán bảo vệ rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hướng tăng cường kiểm tra giám sát.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024, vừa qua huyện Mù Cang Chải đã cung cấp trên 5.000 cây giống lê VH6 cho người dân xã Chế Cô Nha. Theo đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần Giống Rau quả Trung ương cung cấp 5.200 cây giống lê VH6 cho 20 hộ dân thuộc xã Chế Cô Nha, huyện Mù Cang Chải. Để giúp các hộ dân gây dựng mô hình trồng lê trên diện tích dự kiến 13 hectare, Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện triển khai nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch trong thời gian qua, đặc biệt chú trọng đến việc hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ và chăm sóc cây lê. Việc cung cấp trên 5.000 giống cây lê sẽ là cơ hội cho người dân xã Chế Cô Nha tiếp cận cây trồng, mang lại giá trị kinh tế cao, chủ động áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững tại địa phương. Hiện nay trên địa bàn huyện Mù Cang Chải có trên 200 hectare trồng lê, trong đó xã Púng Luông có diện tích lớn nhất với 72 hectare. Nhờ được trồng chăm sóc theo đúng quy trình nên diện tích lê toàn huyện đều sinh trưởng phát triển, cho sản phẩm tốt, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Được biết, giống lê VH6 là giống cây ăn quả lâu năm có nguồn gốc từ Đài Loan và đã được Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn công nhận là giống cây trồng mới từ năm 2012. Giống lê này có chu kỳ thu hoạch từ 30-40 năm. Nếu được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật, năng suất có thể đạt tới 16-18 tấn trên mỗi hecta.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục các hoạt động tri ân những gia đình có công với cách mạng, sáng nay Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bình và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình mẹ liệt sĩ Triệu Văn Bàn với tổng số tiền là 100 triệu đồng. Tại thôn An Bình, xã Bảo Ái, huyện Bình, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái cùng chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ đã trao hỗ trợ kinh phí cho hộ bà Nông Thị Nguyên, mẹ liệt sĩ Triệu Văn Bàn, hiện đã 96 tuổi. Đây là gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tuổi đã cao, sức khỏe yếu. Ngôi nhà được thiết kế xây dựng là nhà cấp 4, diện tích 70m², tổng kinh phí 250 triệu đồng. Sau một thời gian thi công cùng với sự hỗ trợ của nhà tài trợ do Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái vận động, quyên góp cùng sự chung tay góp sức hỗ trợ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san tạo mặt bằng, đào móng của chính quyền địa phương, ngôi nhà kiên cố khang trang đã hoàn thành, giúp gia đình bà Nông Thị Nguyên có nơi thờ cúng liệt sĩ trang nghiêm, ổn định đời sống. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa thể hiện tấm lòng nhân ái sẻ chia của Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ tỉnh Yên Bái cùng chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ đối với gia đình chính sách khó khăn về nhà ở.
Hôm nay tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tổ chức tổng kết hội thi giáo viên mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025.
Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2024-2025 có 381 giáo viên, trong đó có 80 giáo viên mầm non, 90 giáo viên tiểu học, 114 giáo viên trung học cơ sở và 97 giáo viên trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên được lựa chọn từ trên 2.800 giáo viên tham gia hội thi cấp cơ sở. Mỗi giáo viên dự thi sẽ trải qua 2 phần thi, gồm trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy và thực hành một tiết dạy thuộc chương trình giáo dục tại thời điểm dự thi. hội thi được tổ chức tại 8 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Yên Bái. Được tổ chức 4 năm một lần, thông qua hội thi giáo viên dạy giỏi, ngành giáo dục đào tạo đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu đổi mới và thực hiện thành công chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh. Đối với nội dung thi, nhiều giáo viên đã thể hiện được sự đầu tư, nghiên cứu kỹ chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp và áp dụng trong thực tế để nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, học sinh. Nhiều giáo viên đã đi sâu vào những nhóm vấn đề có ý nghĩa then chốt trong việc thực hiện chương trình giáo dục trên cơ sở đặc điểm tình hình của địa phương và nhà trường nơi các giáo viên đang công tác. Đối với phần thi thực hành giảng dạy, bài dạy của giáo viên được thiết kế công phu, bám sát yêu cầu đổi mới theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, phù hợp với mục tiêu, yêu cầu cần đạt của bài học, chương trình môn học. Nhiều tiết dạy đã thể hiện sự đột phá về chuyển đổi số trong dạy học. Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi, nghiêm túc, khách quan, kết thúc hội thi đã có 351 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, 100% các trường học trên địa bàn huyện Trần Yên đã xây dựng mô hình trường học xanh. Vậy để xây dựng mô hình này, các trường đã thực hiện như thế nào? Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên, một ngôi trường tiêu biểu trong xây dựng trường học xanh, để cùng tìm hiểu về cách xây dựng mô hình này. Trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên có 3 cấp học là mầm non, tiểu học và trung cơ sở. Khuôn viên rộng với nhiều lứa tuổi học sinh, nhà trường đã xây dựng mô hình trường học xanh. Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên chia sẻ.
Thì nhà trường đã gắn vào các cái hoạt động, nhất là không chỉ phủ xanh những cái diện tích cây hoa trong đơn vị nhà trường, mà trường còn cải tạo hệ thống nước để tiết kiệm nguồn nước và đặc biệt là cái nhà vệ sinh cho các em học sinh, để các em học sinh là có một cái môi trường xanh sạch.
Em Đặng Hoàng Ánh Nguyệt, trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên vui vẻ nói thêm.
Con cảm thấy là mình yêu lớp, yêu trường và thêm lớp, thêm trường, thêm xanh, sạch, đẹp hơn ạ.
Không gian của trường được thiết kế nhiều cây xanh bóng mát, các em học sinh được tự mình tham gia chăm sóc cây xanh. Mô hình trường học xanh đã được toàn thể giáo viên và học sinh nhà trường đón nhận, quét dọn khuôn viên lớp học, nhặt cỏ, tưới nước cho cây là những việc các học sinh trường tiểu học và trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên sẽ thực hiện trước khi vào học. Em Đặng Hoàng Ánh Nguyệt, trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Chăm sóc cây xanh thì con làm những việc nhổ cỏ, tưới hoa và bón phân cho cây ạ. Con cảm thấy là mình yêu lớp, yêu trường và thêm lớp, thêm trường, thêm xanh, sạch, đẹp hơn ạ.
Trong những năm qua, để xây dựng mô hình trường học xanh cùng với việc phân công mỗi lớp phụ trách chăm sóc một nhóm cây, thì trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các em học sinh các kiến thức, kỹ năng bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh đúng cách theo từng độ tuổi khác nhau. Đồng thời tổ chức cho các em học sinh tham gia thu gom xử lý rác thải, vệ sinh lớp học khuôn viên chung, đặc biệt để giúp các em học nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mình trong bảo vệ môi trường. Nhà trường còn lồng ghép nội dung tuyên truyền về giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp vào các tiết học, hướng dẫn các em học sinh sử dụng tiết kiệm điện, biết rửa tay đúng quy trình. Cô giáo Trần Thị Thu Hồng, trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên nói.
Thực sự là các em cũng rất là thích thú khi mà nhìn thấy cái cảnh quan môi trường thay đổi. À, cũng hàng tháng thì cũng có những bạn là cũng biết mang những cái phân có trong gia đình đến để vun sới cho cây.
Được tự mình xây dựng trường học xanh đã giúp các em học sinh rèn luyện ý thức trách nhiệm với trường lớp và giúp em nâng cao hiểu biết về môi trường sinh thái, cũng như vai trò quan trọng của cây cối trong cuộc sống. Bên cạnh đó, việc đổi mới không gian dạy và học theo hướng xanh, thân thiện với môi trường cũng mang lại những cảm xúc tích cực cho cả thầy và trò, qua đó tiếp thêm nguồn năng lượng để giúp các giáo viên mạnh dạn áp dụng các biện pháp dạy học mới, đem lại hiệu quả giáo dục tốt hơn. Nhà giáo ưu tú Phạm Thị Kiều Vân, hiệu trưởng trường tiểu học trung cơ sở Hòa Quang, huyện Trần Yên chia sẻ.
Thì nhà trường tiếp tục kết hợp với Ủy ban Nhân dân xã, ngoài việc là trang trí khuôn viên của nhà trường để phủ xanh, thì diện tích của nhà trường cũng tương đối eo hẹp, thì nhà trường cũng muốn là trồng những cái hệ thống cây xanh xung quanh khuôn viên của nhà trường trên địa phận đất của xã và sân vận động. Thì nhà trường cũng đang kế hoạch là năm tới thì sẽ xử lý để trồng thêm hệ thống cây xanh phủ hơn nữa cho các cái dãy nhà, và đặc biệt là cải tạo lại cái nguồn nước để đảm bảo hơn cho cái vấn đề đảm bảo trường xanh của nhà trường.
Mô hình trường học xanh không chỉ đơn thuần là một xu hướng giáo dục, mà còn là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng ý thức bảo vệ môi trường cho thế hệ tương lai.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Ngày 6 tháng 12, Tòa án Hiến pháp Romania đã quyết định hủy bỏ toàn bộ tiến trình bầu cử tổng thống ở nước này. Phán quyết được đưa ra chỉ 2 ngày trước vòng 2 cuộc bầu cử, dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 12 giữa ứng cử viên độc lập Calin Jocu và ứng cử viên Đảng Liên minh Cứu rỗi Romania Elena Lasconi. Trong bối cảnh cử tri ở nước ngoài đã bắt đầu bỏ phiếu, trước đó Tòa án Hiến pháp Romania nhận được 4 khiếu nại chính thức, chính phủ Romania sẽ phải ấn định ngày bầu cử mới và toàn bộ tiến trình bầu cử sẽ được tiến hành lại từ đầu. Trong vòng đầu tiên của cuộc đua tổng thống ngày 24 tháng 11, ứng cử viên độc lập cực hữu Calin Jocu và nhà cải cách trung hữu Elena Nadcoli giành được nhiều phiếu bầu nhất. Tổng thống Romania có nhiệm kỳ 5 năm, đóng vai trò lãnh đạo lực lượng vũ trang và chủ trì Hội đồng Quốc phòng tối cao, cơ quan quyết định về viện trợ quân sự. Tổng thống có quyền bổ nhiệm thủ tướng, chánh án, công tố viên và người đứng đầu cơ quan mật vụ. Phát biểu tại một cuộc họp báo khẩn cấp ngày 6 tháng 12, quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Seong-ho tuyên bố ông sẽ không tuân thủ theo bất kỳ mệnh lệnh nào để thực hiện thêm một tuyên bố thiết quân luật. Ông Kim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã đảm nhận vai trò quyền Bộ trưởng Quốc phòng sau khi người tiền nhiệm ông Kim Jong-un, người được cho đã đề xuất Tổng thống ban bố tình trạng thiết quân luật xin từ chức. Ông Kim đã xin lỗi công chúng vì những lo ngại về tình trạng hỗn loạn do thiết quân luật và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với bên công tố trong cuộc điều tra liên quan đến vấn đề này. Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng ban hành lệnh cấm quân đội và các tổ chức liên quan loại bỏ, che giấu, thao túng các tài liệu về thiết quân luật, đồng thời kêu gọi do hợp tác chặt chẽ về các cuộc điều tra do bên công tố và cảnh sát dẫn đầu. Trong một tuyên bố cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đã đình chỉ công tác 3 chỉ huy quân đội liên quan đến lệnh thiết quân luật hôm 3 tháng 12. Ngày 6 tháng 12, Thủ tướng Iraq al-Sudani cho biết nước này đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết khủng hoảng tại Syria. Theo thông báo từ văn phòng Thủ tướng Iraq, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran Araghchi, Thủ tướng Sudani khẳng định lập trường của Iraq là ủng hộ sự thống nhất an ninh và ổn định của Syria. Trước đó cùng ngày, tại cuộc gặp với người đồng cấp Syria al-Saba, Ngoại trưởng Iraq Hussein bày tỏ quan ngại sâu sắc về diễn biến tại nước láng giềng, nơi lực lượng phiến quân vừa chiếm được các thành phố quan trọng từ lực lượng chính phủ. Syria từ lâu đã là điểm nóng của khu vực Trung Đông, với cuộc xung đột kéo dài nhiều năm gây ra những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và nhân đạo. Từ tuần trước, tình hình ở miền Bắc Syria trở nên đặc biệt nghiêm trọng khi nhóm phiến quân Assam và đồng minh phát động chiến dịch tấn công quy mô lớn. Lực lượng chính phủ Syria với sự hỗ trợ không quân từ Nga đã đáp trả mạnh mẽ dẫn đến những cuộc giao tranh ác liệt, đặc biệt tại các khu vực như tỉnh Hama và Idlib.
Thưa quý vị và các bạn, để bảo vệ đàn gia súc không bị chết đói chết rét trong mùa đông, ngay từ đầu vụ, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ chăn nuôi chủ động giữ trữ thức ăn, triển khai các biện pháp phòng chống đói rét nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người chăn nuôi. Phản ánh của cộng tác viên chương trình. Trước khi mùa đông đến, gia đình ông Đặng Nho Kinh, thôn Suối Bó, xã Suối Quyền đã chủ động chuẩn bị bạt để che chắn chuồng bò. Gia đình ông hiện có 2 con bò. Đây là tài sản lớn và có giá trị nhất từ đầu vụ mùa đông. Gia đình ông đã sửa chữa chuồng trại, che bạt để tránh gió lùa. Đồng thời tận dụng rơm thu hoạch phơi khô để làm thức ăn cho bò khi nhiệt độ xuống thấp, không thăn thả được. Ngoài ra thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết để chủ động mọi biện pháp trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ông Đặng Nho Kinh, thôn Suối Bó, xã Suối Quyền cho biết.
Phơi cái rơm cho nó thật khô. Xong thì không cho nó múc, xong thì anh đóng vào bao, xong thì anh trở về nhà, xong là anh cho nó cho cái chú nó thoáng thoáng, nó không bị ẩm, xong là anh cho nó ăn. Ừ, trong trại xong là anh phải quê hết bạt, đến mà mùa đông này nó là rất rét rồi, năm nay là quá rét rồi đấy. Xong là mình cũng chú ý là thời tiết, xong là mình cũng vệ sinh chuồng, xong là mình là phải quê cho nó thật kín vào, cho nó ấm luôn. Nước thì mình cho nước muối, xong mình đun cho nó ấm ấm xong thì... Xong mình pha cái nước ấy vào cho nó, mình cho muối vào cho hòa cho nó uống.
Còn đối với gia đình anh Hà Đình Duyên, bản 10 xã Sơn Lương là một trong những hộ chăn nuôi nhiều trâu bò với 14 con trâu bò. Ngoài chuẩn bị bạt để che chắn chuồng trại, giữ trữ thức ăn khô, thức ăn tinh bột, gia đình anh đã chú trọng tới công tác phòng chống dịch bệnh. Để bảo vệ đàn vật nuôi, gia đình anh thường xuyên tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, tụ huyết trùng. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và phòng chống rét nên đàn trâu bò của gia đình anh Duyên phát triển tốt và không bị chết trong mùa đông. Anh Hà Đình Duyên, bản 10 xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn nói.
Tôi cũng đã chuẩn bị. Thứ nhất là về rơm dạ, tôi cũng đã phơi vào. Mà hai nếu mà đây qua mai kia rét thì tôi cũng sẽ bao phủ trại cho nó kín đáo. Tiêm phòng thì đấy, từ ngày về cũng chưa tiêm đâu, cũng cứ đợt mà đau chân đấy là thú y đến tiêm thôi.
Ông Lữ Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Đối với cấp ủy chính quyền thì cũng thực hiện các văn bản hướng dẫn của phòng nông nghiệp cũng như là của ủy ban nhân huyện thì cũng đã triển khai xuống từng thôn bản để công tác phòng chống đói rét, đặc biệt là cái công tác dự trữ thức ăn trong mùa đông cũng như là cái công tác chuẩn bị che chắn chuồng trại, công tác tiêm phòng các loại vaccine phòng chống dịch bệnh trong cái thời gian mùa đông.
Huyện Văn Chấn có tổng đàn gia súc chính trên 130.000 con, trong đó đàn trâu 14.000 con, đàn bò trên 8.000 con, còn lại là đàn lợn. Để bảo vệ đàn vật nuôi, đặc biệt là trâu bò trong mùa đông, huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn các xã thị trấn tăng cường giám sát cơ sở, đôn đốc người dân, che chắn chuồng trại, bổ sung thêm thức ăn tinh bột, uống thêm nước muối tinh để tăng thêm sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Tuyên truyền vận động bà con nhân dân, đặc biệt tại các xã vùng cao không chăn thả, ở rừng khi nhiệt độ xuống thấp và đưa về nuôi nhốt tại gia đình. Cùng với công tác phòng chống đói rét, huyện Văn Chấn đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Đến thời điểm này, huyện đã triển khai và hoàn thành tiêm vaccine cho đàn vật nuôi năm 2024. Ông Phạm Anh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Giao cho khuyến nông viên địa bàn và cùng với ủy ban xã là tăng cường công tác nói chung tuyên truyền cho bà con là về chuồng trại. Đấy, ngoài chuồng trại là phải giữ ấm này và thứ hai nền chuồng phải khô ráo, đồng thời đặc biệt là các xã vùng cao là vấn đề dự trữ thức ăn đấy. Ấy còn vùng thấp thì vùng ngoài thì chủ yếu là bây giờ là dự trữ về rơm rạ, nhưng vùng cao là phải trồng cây cỏ đấy. Và đặc biệt trong vụ đông xuân là đã triển khai tiêm phòng đấy, cho đàn gia súc, cho vật nuôi đấy. Đợt 2 năm 2024 đấy, đã đến bây giờ là cơ bản đã hoàn thành. Thì đề nghị là bà con là lưu ý là coi như là thức ăn này đấy, đó, dự trữ thức ăn đầy đủ. Đồng thời là mùa đông, nhất là khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, mà 15 độ C là khuyến cáo bà con là không chăn thả trâu bò ra ngoài và đặc biệt là không cho gia súc đi cày kéo.
Với việc chủ động cho công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn vật nuôi ngay từ đầu vụ, huyện Văn Chấn quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do thời tiết gây ra trên đàn vật nuôi, góp phần tăng đàn gia súc và công tác xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân địa phương.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, tại vòng 15 Serie A, trong khi Inter Milan có chọn 3 điểm thì đội bóng của thành phố AC Milan lại thua đau Atalanta. Phút thứ 40, đội chủ sân Giuseppe Meazza có màn mở tỷ số nhờ công hậu vệ Di Marco. Tới phút thứ 53, tiền vệ Barale nhận được cách biệt trước khi Marcus Thuram đem về bàn thứ 3 ở phút thứ 66. Tất cả những gì Parma làm được ở trận đấu này là bàn thắng danh dự phút thứ 81 sau khi hậu vệ Damian của Inter phản lưới. Với chiến thắng 3-1 trước Parma, Inter hiện đã thu hẹp khoảng cách với Napoli xuống còn 1 điểm. Trong khi Inter giành chiến thắng thì đội bóng cùng thành phố Milan lại thất bại. Trong chuyến hành quân đến sân của Atalanta, thầy trò huấn luyện viên Paolo Fonseca thủng lưới trước ở phút thứ 12. Chỉ 10 phút sau, Milan gỡ hòa nhờ bàn thắng của tiền đạo Morata. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Milan làm được trận này. Phút thứ 87, Lukman ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Atalanta. Nhờ vậy, Atalanta tạm leo lên ngôi đầu Serie A với 34 điểm sau 15 trận, nhiều hơn Napoli 2 điểm. Hy vọng giành danh hiệu Story Pro League của Ronaldo dường như đã tan thành mây khói khi Anas thất bại trước Al-Ittihad. Phong độ xuất sắc của thủ môn Bento bên phía Anas và một bàn thắng trong thế việt vị đã khiến đội chủ nhà không thể có bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ. Trong khi đó, Sadio Mane dường như là tiền đạo chơi tốt nhất bên phía Anas trong một cảnh Ronaldo bị phong tỏa và không thể hiện nhiều trên sân King Abdullah Sports City. Trong hiệp 2, Al-Ittihad gia tăng sức ép và đội đầu bảng Stouri Brick là vươn lên dẫn trước khi Benzema ghi bàn thắng vào lưới Bento phút thứ 55. Nhưng thế dẫn trước không kéo dài được lâu bởi Ronaldo đón được đường chuyền thuận lợi vào vòng cấm của Gabriel để san bằng cách biệt đúng 2 phút sau đó. Trận đấu đã thay đổi hoàn toàn khi Bergwijn ghi bàn trong thời gian bù giờ cho đội của huấn luyện viên Laurent Blanc, giành chiến thắng chung cuộc 2-1, củng cố ngôi đầu bảng với 36 điểm, bỏ xa Anas tới 11 điểm. Trong khi đó, Ronaldo và các đồng đội dậm chân ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 25 điểm, đứng sau Al Hilal và Al-Qassariya. Tại vòng 16 La Liga, trận đấu giữa Celta Vigo và Mallorca chứng kiến hai bàn thắng và một tấm thẻ đỏ. Celta Vigo lẫn Mallorca đều nhập cuộc cởi mở và không ngần ngại chơi ăn miếng trả miếng về phía khung thành của nhau. Phút thứ 32, Alaves tung cú dứt điểm hiểm hóc đưa bóng đi trúng cột dọc trước khi đi vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Grief. Mọi thứ trở nên khó khăn hơn với Mallorca khi Railo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp phút thứ 78. Tận dụng lợi thế hơn người, Celta Vigo có bàn thắng nhân đôi cách biệt nhờ công của Aspas, qua đó đặt dấu chấm hết cho Mallorca. thắng trận Celta Vigo có được 21 điểm để tạm leo lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng La Liga. Trong khi đó, Mallorca nguy cơ mất vị trí thứ 6. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Cang Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên ưu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bá Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh, tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.